Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp lại: Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa. Mời ngồi. Anh em phải coi chừng. Nghe. Anh em phải coi chừng. Khi mà nói như vậy có nghĩa là tầm mức đó quan trọng không? Quan trọng rồi đấy. Coi chừng. Đấy. Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà. Coi chừng. Nói thì không nghe té rồi, thấy chưa? Coi chừng. Nói không nghe điện giật rồi, thấy chưa? Khi mà nói là phải coi chừng có nghĩa là khá quan trọng. Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Tôi đã bảo rồi, phải coi chừng, phải cẩn thận. Và lấy điện thoại ra, tắt đi. Mình không có coi chừng, là lúc đang giảng nó reng reng reng. Đó, thấy chưa? Mình không có coi chừng. Và khi mà Chúa nói là hãy coi chừng. Coi chừng cái gì? Coi chừng cái gì? Coi chừng cái gì? Hả? Trộm cướp à? Hơn thế nữa, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Hãy coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Tất cả cùng lặp lại. Hãy coi chừng. Làm bộ không nói để bảo mốt nó còn không biết phải không? Tất cả cùng lặp lại. Hãy coi chừng, giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Kể coi những thứ tham lam là những thứ gì? Kể thử coi, tham lam cái gì? Tham gì? Tham tiền, tham danh, tham tham gì? Tham lợi, tham tiền, tham danh, tham lợi, tham gì nữa? Tham quyền, tham lộc. Có quyền rồi là con cứ tham quyền, cứ muốn nữa, muốn nữa, muốn nữa. Còn với ra cái quyền hành của mình ra mọi nơi, mọi chỗ, mọi chốn, gọi là tham quyền. Phải biết giới hạn của mình chứ. Tại sao mình cứ tham quyền rồi mình sẽ dễ lộng quyền, rồi mình sẽ ỷ quyền, rồi mình sẽ cậy quyền. Thấy không? Tham quyền, ỷ quyền, cậy quyền, rồi lộng quyền. Đấy là thứ tham lam. Mà Thánh Phaolô bảo rằng tham lam ấy là tội thờ ngẫu tượng. Cho nên mình tham tiền, tham quyền, tham danh. Cái danh vọng người ta tham lắm thưa anh chị em. ai cũng muốn là sống trên trời đất, phải có danh gì với núi sông. Cho nên là họ rất là tham, họ chỉ mong muốn rằng mình được hết cái danh này tới danh kia, rồi tham tiền, tham quyền, tham danh, tham gì nữa, tham chức. Tham chức, đã có chức này đã chịu chưa? Đội một cái mũ trên đầu đã chịu chưa? Chưa. Hai mũ, ba mũ, bốn mũ, thậm chí năm mũ, hết chức này đến chức nọ, đến chức kia. Ở ngoài xã hội người ta tham quyền, tham tiền, tham chức, tham danh. Mình bước vào trong đời sống xã, giáo hội, vào trong đời sống tu trì, đời sống dân hiến, mình vẫn còn tham sân si. Cho nên chư sư bảo anh em hãy coi chừng là các tông đồ, các môn đệ, những người giáo dân, mỗi một người chúng ta, từ Đức Giáo Hoàng cho đến người giáo dân, đều nghe lời của Chúa nhắc nhở ngày hôm nay, anh em hãy coi chừng, giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, tham tiền, tham quyền, tham danh, tham chức, tham lợi. Đã có cái lợi này rồi, chưa vừa lòng, chưa hài lòng, chưa thỏa lòng, vẫn còn kiếm cái lợi nữa và lợi nữa. Cuối cùng thì lợi thì có lợi, nhưng răng không còn. Đúng rồi thưa anh chị em, lợi thì có lợi, đó là cái lợi gì? Cái lợi này. Bà già đã 75, xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng? Ông thầy xem quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. 75 rồi chỉ còn cái lợi chứ làm gì còn răng. Mà bà bảo rằng bà đi kém chồng có lợi hay không. Lợi là bà nghĩ rằng là lợi lộc. Nhưng mà ông thầy bảo lợi lộc đâu mà đâu không thấy, chỉ còn lợi răng mà thôi. Mà răng không còn nữa, chỉ còn lợi đó thôi. Có cái lợi đó đó, cuối cùng chúng ta thì chết cũng chỉ còn có cái lợi đó, là cái lợi, cái răng nó không dính vào cái lợi của mình. Vậy mà vẫn cứ ham, vậy mà vẫn cứ tham. Cho nên Chúa bảo là hãy coi chừng, đề phòng, giữ mình khỏi mọi thứ tham. Vì cái đó đã lắm. Cấm dỗ về tiền, ai không thích tiền giơ tay. Chả có ai không thích tiền. Thấy có thấy sơ giơ tay không? Có không? Có thấy tôi giơ tay không? Ngu gì giơ tay. Tiền ai không thích. Nhưng mà vấn đề là mình dùng tiền ấy để làm gì? Đó mới là điều quan trọng, phải không ạ? Mà Chúa bảo rằng coi chừng, đừng tưởng rằng mình có tiền rồi là nó bảo đảm được mạng sống của mình. Giàu cũng chết, mà nghèo cũng chết, sang cũng chết, hèn cũng chết, nhà lầu xa hơi cũng chết, khổ rách áo ôm cũng chết, tất cả đều phải chết. Mà chết thì có mang được cái gì theo không? Không. Vậy mà tại sao mình lại cho rằng là khi mà tôi có của cải, tôi nghĩ rằng tôi bảo đảm được mạng sống của tôi? Nếu thế thì người nghèo mình chết hết à? Nếu thấy thì những người giàu sống mãi à? Không. Mà ta thấy rằng đôi khi bây giờ những người giàu lại còn bị bệnh nhiều hơn. Bệnh gì? Ba lên một xuống này. Lên gì? Lên đường. Ăn sung mặc sướng quá mà đường quất vô, đường sữa béo quất vô thì lên đường. Rồi lên gì? Lên máu. Rồi lên gì nữa? Lên tăng sông. Rồi xuống cái gì? Cũng xuống đường. Xuống đường cũng chết, mà lên đường cũng chết. Cho nên có xuống đường hay lên đường cũng chết. Vì vậy mà đừng nghĩ rằng tôi có tiền là bảo đảm được mạng sống. Sức khỏe còn chưa bảo đảm được, huống gì mạng sống thưa anh chị em. Cho nên Chúa bảo mình phải coi chừng, đề phòng mọi thứ tham lam. Mọi thứ tham lam có nghĩa là không chỉ tham tiền mà thôi, còn là tham quyền, tham danh, tham chức, tham lợi nữa. Nhiều thứ lắm, không bao giờ mình thỏa mãn, gọi là túi tham không đáy. Con người ta cái túi tham nó không có đáy, cho nên là không bao giờ người ta thỏa mãn. Mà những người đi tu cũng vậy, vì không cái gì, không ai, không có gì có thể thỏa mãn được mình. Cho nên chỉ có một Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót mới thỏa mãn được mình mà thôi. Nếu Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót mà không thỏa mãn được mình thì thưa chị em, đúng là đời sống mình khổ thật. Suốt cuộc đời cứ đi tìm tiền, cứ đi tìm quyền, cứ đi tìm danh, cứ đi tìm lợi mà không đi tìm Chúa. Mình phải thấy rằng là con khao khát Chúa, không ai có gì làm, không cái gì có thể làm con thỏa mãn được. Cho nên con khao khát Chúa, con mong đợi Chúa, con chỉ muốn Chúa là tất cả cho con mà thôi. Cho nên Chúa mới bảo rằng hãy đến với ta, hỡi ai vất vả và gánh nặng ta nâng đỡ bổ sức cho. Chúa nói với ta hãy đến với ta, hỡi những ai mà khó khổ đau hãy đến với ta. Vì khi mà mình khó, mình khổ, khi mình đau, khi mình vất vả, mình biết chạy đến với ai bây giờ? Mình có tiền, mình có quyền, mình có danh, mình có lợi, mình có chức thì thiếu gì người bu vào, thiếu gì người bám vào, thiếu gì người chạy theo. Thử không còn tiền coi, còn ai theo không? Trả lời, không còn tiền còn ai theo không? Không còn quyền còn ai phò không? Không còn danh còn ai hám chạy theo mình không? Không còn chức còn ai sợ mình không? Không còn lợi còn ai mà bám đuôi mình nữa không? Không. Hết quyền, hết danh, hết chức, hết lợi thì cũng mất hết tất cả. Và cuối cùng cuộc đời mình nó là một sự ê chề, thưa anh chị em. Nó ê chề lắm, nó ê chề lắm. Nhiều người trong anh chị em mình đã cảm nhận được điều đó. Mình chạy theo tiền bạc, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tổ, chả còn cái gì cả. Vậy thì cái đồng tiền nó là cái gì, thưa anh chị em? Tôi đọc ở trong một cái lá bài thơ của một thiền sư gọi là Thích Tánh Tuệ, nói về đồng tiền như sau: tôi chỉ là tờ giấy mà uy lực vô phong, trước tôi người run rẩy, đổi giọng đổi cả lòng. Đúng không? Đời đen tôi tẩy trắng, trắng tôi nhuộm thành đen. Có tiền nó làm kinh khủng như vậy. Đường cong tôi bẻ thẳng, lạ biến thành thân quen. Có đúng không? Gặp người xa lạ mà nó thảy cho mỗi người $100 có thành quen không? Có đến có đón nào không? Gặp và đến nó phát cho mỗi người 10 ký gạo có thành quen không? Còn bây giờ mà có quen cho lắm mà nó đói nó nghèo đến ăn xin mình tiếp không? Coi như người xa lạ. Người cao đường cong tôi bẻ thẳng, lạ biến thành thân quen. Tôi là một mảnh giấy, người cao thượng bỗng hèn. Tại vì mình ham tiền, mình muốn tiền, cho nên mình đang cao thượng, sống thanh thoát, mình bỗng vì đồng tiền mà mình trở thành hèn. Phải cúi đầu, phải lạy lục, phải năn nỉ, phải xin xỏ, rồi phải bán rẻ lương tâm của mình, thậm chí bán đứng anh em của mình chỉ vì đồng tiền. Cho nên đang cao thượng hóa thành hèn. Anh em lúc mà gian khổ có nhau, thế không ạ? Nhưng mà lúc mà sung sướng, lúc mà gian khổ thì mũi cắn đôi. Nhưng mà lúc mà sung sướng thì đường mình mà sơi tất cả, sơi hết. Cho nên bán rẻ cái lương tâm của mình vì đồng tiền, bán đứng anh em của mình chỉ vì ham danh, ham lợi, ham chức, ham quyền và ham tiền. Cho nên Chúa bảo là hãy đề phòng khỏi mọi thứ tham lam. Tôi là một mảnh giấy, người cao thượng bỗng hèn, kẻ hèn thành thượng đế. Đúng không? Người đang hèn bây giờ nó trúng số cái nó vô trong nhà hàng, khách hàng là thượng đế, búng tay một cái gì cũng có, búng tay một cái gì cũng có, miễn là có tiền. Người hèn bỗng thành thượng đế, dù tâm hồn lấm lem, ai cho tôi giá trị, ai cho tôi quyền năng, ai cho tôi tiếng nói, ai vì tôi nhọc nhằn, tôi chỉ là mảnh giấy. Thiện ác cũng là tôi. Tại sao thiện ác cũng là tôi? Tôi chỉ là mảnh giấy, là cái đồng tiền đấy. Tại sao thiện ác cũng là tôi? Vì nếu tôi dùng đồng tiền mà làm việc thiện thì tôi trở thành người thiện. Mà nếu tôi dùng đồng tiền hoặc tôi kiếm tiền bằng phương tiện bất chính, tôi sử dụng đồng tiền đấy để mà mưu đồ, mưu lợi cá nhân thì thiện bỗng thành ác. Thiện ác cũng là tôi. Dù trà tôi dưới đất thoáng chốc trèo lên ngôi, hỏi trên đời mấy kẻ thoát được bàn tay tôi. Ai thoát khỏi vòng kiềm tỏa của đồng tiền dưới tay? Hỏi trên đời mấy kẻ thoát khỏi bàn tay tôi. Có ai thoát khỏi không? Thoát không?
Không.
Chúng ta thấy cái đồng tiền nó mạnh, nó kinh khủng, mãnh lực của đồng tiền. Hỏi trên đời mấy kẻ thoát được bàn tay tôi. Tôi xua đời lẫn đạo chạy vào trong luân hồi. Tôi xua đời lẫn đạo chạy vào trong luân hồi. Tôi là một tờ giấy, đời vui buồn mênh mông. Chỉ ai luôn tỉnh thức hết bị tôi quay mỏng. Tôi là một tờ giấy, tôi xua đời lẫn đạo vào trong vòng luân hồi. Tôi là một tờ giấy, đời vui buồn mênh mông. Chỉ ai luôn tỉnh thức hết bị tôi quay mỏng. Chỉ ai luôn tỉnh thức hết bị tôi quay mỏng. Hết tỉnh thức là sao? Là Chúa nói hãy coi chừng. Anh em hãy coi chừng để tránh khỏi mọi thứ tham lam. Đấy là tỉnh thức. Mà khi mình tỉnh thức, mình không để cho đồng tiền nó quay mỏng mỏng, không chạy theo đồng tiền, không làm tôi cho đồng tiền, không để đồng tiền nó điều khiển mình, không để đồng tiền nó làm cho mình bán rẻ lương tâm của mình, không để cho đồng tiền nó làm cho mình bán đứng anh em của mình, không để cho đồng tiền nó làm cho mình không còn sĩ diện, không còn biết phải trái, không còn biết đúng sai, không còn biết trên dưới, tất cả chỉ có tiền. Cho nên không tỉnh thức đồng tiền nó quay mỏng mỏng, quay mình mỏng mỏng. Mà tỉnh thức đó, thưa anh chị em, tôi nhớ bài hát rồi: sống trên đời này người giàu sang,
nào ai biết chắc số phận ngày sau mai này sẽ ra sao. Con nhớ quá vậy hả cha?
Có câu mà câu tôi thích nhất trong bài đó là: đừng vì đồng tiền đổi trắng thay đen, rồi đừng vì đồng tiền mất hết tình nghĩa anh em. Trong cái bài đó tôi thích cái câu đó: đừng vì đồng tiền mất hết tình nghĩa anh em, đừng vì đồng tiền mà đổi trắng thay đen. Vì cuối cùng, người ơi xin người hãy nhớ, nhớ rằng mình là bụi cho. Người ơi xin người hãy nhớ, nhớ rằng mình là
bụi cho.
Nhớ không? Nhớ không? Nhớ mà cứ quên hoài. Cứ quên hoài xong chốc về nhà lại chạy theo tiền, lại chạy theo quyền, lại chạy theo danh, lại chạy theo lợi, lại chạy theo chức tước. Con chia sẻ cho mọi người con đã được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ. Dạ, con xin Chúa chúc lành cho cha, xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn. Dạ thưa cha, ngày hôm nay con đến đây, con là một chứng nhân nhờ lòng thương xót của hội lòng thương xót cha cứu con trước đây 7 năm. Con là chứng nhân cha đã dùng thánh lễ đầu tiên.
Thôi con cứ kể chuyện ơn thánh Chúa ban cho con, đừng nói dài.
Hôm nay con đến đây trong tác động của Chúa Thánh Thần thì có anh Tôn Tòng, mời anh Tôn Tòng đứng lên ạ. Và em Du Xe Trường, mời Du Xe Trường đứng lên ạ. Đứng lên đi em, được ơn Chúa thì hãy mạnh mẽ làm sáng danh lòng thương xót Chúa.
Rồi.
Dạ, trong một tác động ngẫu nhiên, con mời gọi em Du Xe Trường và anh Tôn Tòng, mời Trường lên đây. Anh Trường là một người đã ngồi lặn với Chúa gần 20 năm, và biết bao nhiêu năm nay chúng con liên lụy nhắc nhở cầu nguyện, nhưng mà em không thể nào bước đến với tòa giải tội được. Trong tác động của Chúa Thánh Thần chiều nay em được mời gọi đến đây, và em đã bước vào tòa giải tội. Chúng ta cảm cảm ơn Chúa. Và anh Đăng Tôn Tòng cũng là một người ngồi lặng với Chúa 22 năm, và ngày hôm nay anh em được dìu nhau đến đây và đã được qua bí tích giải tội ngày hôm nay ạ.
Rồi con là Tòng phải không? Rồi con là Trường, Trường ở đây, Trường Tòng đây. Rồi con tên gì, ở đâu, và con đã bỏ Chúa bao nhiêu năm, được gần như thế nào, nói với mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là anh Tôn Nguyễn Thanh Tòng, con ở giáo xứ Bến Hải, Gò Vấp. Dạ. Con hôm nay con tới đây là được chị Hà dắt con.
Được rồi, con được rồi, sao rồi?
Dạ thì con hồi xưa năm 94 là con đi làm, rồi con chẳng đi nhà thờ gì nữa, rồi cứ đi làm. Hồi đó con là phó giám đốc của xưởng. Dạ thế là cứ đi làm rồi không có đi lễ được hết. Rồi tới năm 2014, năm 2014 tháng 9 2014 thì con mới đi xưng tội, mà đi vô tòa giải tội thì cứ tới rồi là cái lại sợ cái này lùi. Cứ thế rốt cuộc con là người cuối cùng, mà dài lắm, người ta xếp dài tới ngoài kia. Thế là con cứ vậy, là cái cuối cùng con mình con là cha ngồi, cha thấy con cứ thập hò hoài, cha cứ ngồi hoài. Thế con cứ lên, con người đẩy con lên con xin tội với cha là được 20 mấy năm.
Bao nhiêu năm?
94 tới 24.
10 năm mà, 94 hay 24 là bao nhiêu năm?
94 với hơn 20 năm
bỏ Chúa.
Và thế là con cũng không biết, tại vì nhà con, ba con mua cái đĩa mà cái thẻ nhớ bỏ cái máy của cha. Con về con nghe rồi cái từ từ cái con ấy, con chỉ nhìn thấy cha trên mạng thôi, trên mạng với trên cái đĩa đó thôi. Thì con mới đưa cho thằng em này. Em này cũng là em bạn, cũng làm ăn, cũng chạy theo tiền. Hồi xưa con còn kêu nó nghỉ làm đi nhậu với con, nhiều tiền làm là con trả hết cho nó, khỏi phải làm.
Thay vì rủ người ta đi nhà thờ có tiền, rủ mày đi nhậu với tao, còn mày không có làm gì ra tiền thì tao bù tiền lại cho mày để đi nhậu với tao. Rồi cuối cùng thì bây giờ con đã được ơn của Chúa, con cảm nhận thế nào, con chia sẻ cho mọi người về giá trị của ơn Chúa và đồng tiền.
Con thấy có tiền rồi về sau này cái cũng mất hết cha, nó nhà cửa cũng bán hết rồi, chơi cũng có thời gian chơi đề cờ bạc rồi cũng hết cha, có tiền nó xin tội nhiều. Rồi tới về sau cái con bán nhà Bình Chánh, rồi con về dưới nhà ba con mới gặp được cái đĩa của cha, con nghe. Rồi từ từ cái con mới rủ thằng em này nghe rồi tới con đi xin tội trước nó hơn năm, nó hôm nay, nó mới nay thôi dạ. Dạ, con đi trước nó. Dạ, dạ con.
Thế anh chị em, một trong phó giám đốc làm tiền ra như nước, nhưng mà tiêu tiền cũng như nước, tất cả chỉ là phù vân mà thôi. Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy, và đã đánh mất cả linh hồn mình, không chừng suốt 20 năm chỉ có tiền và quyền, danh, lợi, chức tước, địa vị mà không hề có Chúa. Hôm nay đã đón nhận được lòng thương xót Chúa nhờ cái đĩa nghe giảng lòng thương xót Chúa. Hôm nay anh đến đây, anh làm chứng, tôi tặng cho anh một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa để anh nghe, anh cầu nguyện và anh tiếp tục ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Dạ anh bạn. À, anh tên gì, giới thiệu cho mọi người tên gì, ở đâu?
Dạ con tên là Du Xe Nguyễn Thạch Trường, con quê ở Vũng Tàu. Khoảng 20 năm đổ lại đây thì con chả tin gì về Chúa. Con đi làm con bất cần. Và
đứng trên.
Và nhiều khi con đi làm thì mấy anh em thì kêu đi lễ ở nhà con gần nhà thờ, con không có tin gì hết. Nhưng có một thời gian con đi làm xong rồi cái nói sao á, con lại có vợ có con mà con không có lên nhà thờ, con giấu cha mẹ con. Nhưng mà con để con ở Sài Gòn thì con lại bệnh hoạn. mà con về nhà ở Vũng Tàu, ở với mẹ con, ở với lại nhà thờ, gần nhà thờ đi lễ hàng ngày, thì con lại không có gì cả, không bệnh hoạn. Thì con không biết sao hôm nay con lên đây tự nhiên con rung lắm, con không biết nói cái gì, con chỉ biết không biết ngày xưa con không biết cha trước lúc mà làm cha, không biết cha có biến cố gì không, nhưng hiện tại bây giờ con thấy con rất là sợ Thiên Chúa, và con chỉ sợ vậy thôi chứ con không biết con sợ cái gì.
Rồi đã đến tòa hòa giải chưa?
Thì chị Hà có dẫn dắt con cũng một thời gian, nói con đi xưng tội, con nói con xưng tội rồi con làm tội cũng vậy, con xưng rồi hôm sau con làm tội cũng vậy, thì con không xưng tội. Nếu con xưng tội con không làm tội thì con mới xưng tội cho nó hết, còn nếu con xưng tội mà con làm tội nữa thì con không xưng. Nhưng hôm nay tự nhiên con vô con xưng, con mới rất là sợ, mà không biết con sợ gì. Nhưng con sợ chẳng qua thời gian vừa qua con lên mạng thì cái anh này có đưa con cái mà info tin vui chấm info của Cha Long á, con tối con nằm con nghe, thì con lại quý trọng Cha Long hơn là quý trọng Chúa. Và tới bây giờ con thấy được Cha Long con mới cảm thấy con sợ Chúa.
Thưa anh chị em, một trong bảy ơn Đức Chúa Thánh, ơn của Chúa Thần là ơn kính sợ Thiên Chúa. Vì không kính sợ Thiên Chúa cho nên người ta mới phạm tội. Vì không kính sợ Thiên Chúa cho nên người ta mới lờn với tội. Vì không kính sợ Thiên Chúa cho nên người ta mới làm bất cứ cái gì miễn là có tiền. Ơn kính sợ Thiên Chúa là một ơn của Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, dù lòng thương xót của Chúa chan hòa tha thứ tất cả tội cho ta, nhưng không vì thế mà ta lợi dụng, lạm dụng lòng thương xót của Chúa để ta cứ phạm tội rồi vào xưng tội, rồi lại phạm tội rồi vào xưng tội. Anh ấy ý thức mà anh ấy tự trọng rằng con sẽ cố gắng hết sức để tránh tội. Sau khi đã xưng tội rồi, con người mình yếu đuối, ai mà dám nói rằng mình không bao giờ phạm tội đâu. Các thánh còn sa ngã, các thánh còn bị cám dỗ, các thánh còn bị phạm dính vào trong tội nữa là. Cho nên các thánh là người luôn luôn nhận rằng lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi. Faustina nói rằng con là kẻ khốn cùng, tội lỗi khốn cùng, mà Chúa bảo rằng tội lỗi khốn cùng của con rớt vào đại dương lòng thương xót của ta cũng tan như là giọt nước mà vào trong biển lửa mênh mông vậy. Như đại dương lòng thương xót của Chúa lớn, dù chúng ta tội lỗi như thế nào thì ơn của Chúa, lòng thương xót của Chúa lớn hơn tất cả tội lỗi của nhân loại cộng lại. Cho nên an tâm con ạ. Chúa nhìn thấy lòng thành của con, Chúa biết rằng lúc này con quay trở về với Chúa, con xin thú lỗi lầm là con thành tâm, con quyết tâm, con dốc tâm. Chúa nhận lúc này, hiện tại ở đây và bây giờ. Ngày mai ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, phải không thưa anh chị em? Cho nên lúc nào mình cũng phải cầu nguyện, lúc nào mình cũng phải tỉnh thức là như vậy. Tặng con mấy 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con bình an, không còn gì để lo sợ nữa. Hãy ra đi bình an, tội của con đã được tha rồi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng là mới hai nhân chứng vừa rồi cho mình thấy rằng con người mình yếu đuối lắm, mình dễ chạy theo tiền lắm, mình dễ chạy theo quyền lắm, dễ chạy theo danh vọng, chức tước, địa vị lắm mà quên mất Chúa. Ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy coi chừng mọi thứ tham lam, vì không phải của cải sẽ bảo đảm được mạng sống cho ta. Và nếu Chúa bảo ta rằng nếu đêm nay ta gọi ngươi về thì của cải ấy ngươi để cho ai, của cải ấy ngươi để đi đâu, không đem theo được gì hết. Cho nên người mà không biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa mà chỉ biết thu quén lợi lộc cho mình thì số phận là như thế đó. Thưa anh chị em, tín thác vào lòng thương xót của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa, để Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, và sử dụng của cải đời này như là phương tiện để thực thành lòng thương xót Chúa, đó là cách ta làm giàu cho nước Chúa. Thực hành lòng thương xót Chúa bằng cách chia sẻ với những anh chị em nghèo khó, biết quan tâm đến những người thiếu thốn, biết chia cơm sẻ áo cho những người đói rách, những người không cơm ăn áo mặc, biết thăm nom những kẻ bị khó khăn thử thách, biết chia sẻ cả vật chất và tinh thần nữa, thưa anh chị em. Đấy là ta đang làm giàu cho nước trời, đấy là ta đang chuẩn bị cho mình một cuộc sống mai sau bằng những nấc thang, bằng những bước chân gieo rắc lòng thương xót và thực hành lòng thương xót của Chúa. Amen.